dòng chảy kinh tế.
Các biên tập viên Hà Nho và Thành Trung xin chào quý vị và các bạn. Chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý.
Định mức xây dựng công trình giao thông thấp, nhà thầu cao tốc gặp khó.
Thị trường hàng không nội địa từng bước phục hồi.
Bất cập trong quản lý sử dụng đất khiến doanh nghiệp nhà nước điều đứng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, định mức xây dựng thấp, trữ lượng mỏ vật liệu nhỏ và mặt bằng giao sôi đỗ đang là ba bất cập chính có nguy cơ ảnh hưởng tới tiến độ các dự án cao tốc Bắc Nam. Cần sớm có giải pháp tháo gỡ hiệu quả. Bởi theo yêu cầu của Chính phủ, khi nguồn vốn đầu tư công đã được bố trí, Bộ Giao thông Vận tải, nhất là các ban quản lý dự án cần có sự giám sát, đôn đốc, giải ngân kịp thời để các nhà thầu triển khai dự án hoàn thành vào năm 2025 như kế hoạch. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Phạm Văn Khôi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao thông Phương Thành, một nhà thầu lớn trong lĩnh vực hạ tầng giao thông. Từ thực tế này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, lập tính toán cái bài toán chi phí, ông cái hoạt động cho các cái nhà thầu trên các cái tuyến cao tốc thì rất là khó khăn, thì cần phải có những cái tháo gỡ kịp thời để đảm bảo tiến độ, thì ông có cái góc nhìn như thế nào?
Bây giờ nhà thầu thi công thì trong cái quá trình chúng tôi bằng cái kinh nghiệm của làm giai đoạn 1 thì thấy được là cái công tác đầu tiên là khó là từ công tác khảo sát thiết kế ban đầu là đã có những cái sự sai khác rất là lớn đối với lại trong quá trình mà thực tế thi công. Cái thứ hai nữa là cái mặt bằng. Trong cái quá trình thi công thì chúng tôi có thể là nhận được đến 80-90% mặt bằng, nhưng thực tế là mặt bằng nó lại là sôi đỗ. Thế chính vì thế mà cái chuyện tổ chức thi công mang tính dây chuyền và mang tính tập trung đôi khi cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Đấy, cái thứ ba nữa là cái đơn giá định mức thời gian vừa rồi do công ăn việc làm của các nhà thầu doanh nghiệp thi công, doanh nghiệp xây dựng giao thông là không có việc. Cho nên là nhà thầu nào cũng phải cố sống, cố chết để vào đấu thầu để có công ăn việc làm, để duy trì được công ăn việc làm cho cán bộ nhân viên cũng như là duy trì được cái năng lực thương hiệu của công ty. Cho nên là nhiều khi lỗ cũng phải làm. Nhưng đến bây giờ với khối lượng lớn như vậy, với cái biến động giá cả vật tư vật liệu như vậy, với cái khó khăn về các mỏ như thế mà chính phủ cũng như ngành giao thông mà không tập trung vào giải quyết, cũng như các địa phương mà không tập trung giải quyết kịp thời cho các nhà thầu thì chắc chắn các nhà thầu sẽ không còn lực nữa để mà có thể triển khai thi công một cách mạnh mẽ được.
Thưa ông, là với tinh thần cùng nhau vượt khó thì rút kinh nghiệm về cái việc là nguồn vật liệu cho xây dựng cao tốc hiện của cái giai đoạn 1 thì tới nay giai đoạn 2 thì theo ông là những cái cơ chế chính sách như thế nào để kịp thời đồng bộ?
Việc mà như vừa rồi cái nghị quyết của chính phủ đưa ra ban hành cũng là tương đối là kịp thời, nhưng mà nó lại vướng mắc một cái là những cái mỏ trước kia đã được địa phương giao cho các doanh nghiệp để người ta quản lý, người ta khai thác và người ta đã đấu thầu rồi. Cho nên cái việc bây giờ thu lại cũng là một bài toán nan giải mà địa phương cần phải giải quyết. Chứ còn đúng thu lại để giao cho ban quản lý dự án, giao cho nhà thầu trực tiếp thi công ở đấy để mà khai thác là cái việc cần làm ngay và phải làm thì mới có thể thực hiện được mục tiêu là đẩy nhanh tiến độ dự án. Còn nếu mà không giao cho nhà thầu để mà khai thác để chủ động được trong cái vấn đề nguồn vật tư vật liệu thì chắc chắn tiến độ dự án sẽ không bao giờ đáp ứng được theo đúng cái mong mỏi của chính phủ là về đích cuối năm 2025.
Thưa ông, là cụ thể hơn ý, cái sự phối hợp giữa ban quản lý dự án cũng như là chính quyền địa phương các cấp và đặc biệt là các cái chủ mỏ như thế nào được đảm bảo là cung cầu trong cái việc nguyên vật liệu để đầu tư xây dựng cao tốc?
Bây giờ ấy, như tôi được biết một số các chủ mỏ thì người ta đã được giao mỏ và người ta đấu thầu, có những chủ mỏ người ta đấu thầu, người ta nộp tiền ngân sách cho địa phương. Thế bây giờ mà thu lại của người ta thì đương nhiên địa phương phải tính làm sao đền bù cho người ta, hoàn trả lại cái tiền và đền bù cho người ta một cách nó thỏa đáng thì người ta mới có thể là người ta lại giao lại cho địa phương để địa phương lại giao lại cho nhà thầu được. Thì đây là một cái bài toán cũng rất là khó cho địa phương mà có thể là dừng lại và giao cho nhà thầu thì có thể là rất là thuận lợi. Nhưng còn cái việc mà các mỏ hiện hữu thì đây là một cái bài toán rất là khó và cần phải có cái sự vào cuộc của địa phương và cái sự thương lượng giữa địa phương, trọng tài và chủ mỏ cũ, đơn vị mới để làm sao cho nó có cái sự hài hòa nhất.
Từ thực tế tham gia thi công nhiều cái dự án quan trọng thì ông có thể lấy ví dụ cho thấy rằng là cần phải giải cái bài toán về mỏ vật liệu thì mới giải quyết được cái tiến độ của các cái dự án cao tốc hiện nay.
Ví dụ như là các dự án cao tốc ấy, khối lượng đắp thi công nền đường chẳng hạn là rất là lớn, có thể đắp tới vài triệu khối. Vì vậy mà mỗi một ngày chúng tôi cần phải xúc vận chuyển và đắp tới vài vạn khối một ngày. Nhưng mà những cái mỏ ở địa phương và những cái mỏ mà người ta có chúng tôi có đi mua ấy, thường thường là chỉ đáp ứng được dăm 3.000 khối thôi. Thế chính vì thế đây là một cái bài toán, nếu mà không giao mỏ cho nhà thầu để nhà thầu chủ động xúc chuyển thi công thì sẽ không đảm bảo được cái tiến độ như mong muốn mà nhà thầu có thể cam kết với chủ đầu tư.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Thưa quý vị và các bạn, theo Hiệp hội Hàng không Việt Nam, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của thị trường hàng không hiện nay, nhất là khi kiểm soát dịch bệnh của các nước vẫn rất khác nhau, trong khi Việt Nam đã khôi phục thị trường nội địa và chuẩn bị hầu hết các phương án nối lại các đường bay quốc tế với các nước và khu vực, từng bước nới lỏng giá trần cho phép thu phí xăng dầu ở đường bay nội địa để hóa giải áp lực trước mắt về chi phí nhiên liệu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hàng không phục hồi. Về căn cơ lâu dài, cần giải bài toán về hạ tầng, tạo điều kiện thâm nhập thị trường tiềm năng sẽ giúp các hãng bay sớm thoát lỗ và hồi phục với mức trước dịch như kỳ vọng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
Theo ghi nhận của một số chuyên gia kinh tế, việc khôi phục đường bay quốc tế tại các thị trường trọng điểm vẫn gặp khó, cùng với chi phí nhiên liệu nhân công cao khiến các hãng bay vẫn chìm sâu vào thua lỗ. Trong khi hoạt động bay quốc tế chiếm tới 75% giá trị sản lượng các chuyến bay đang bị hạn chế, khiến thị trường hàng không nói chung vô cùng khó khăn. Trong bối cảnh như vậy, tháo gỡ để doanh nghiệp hàng không bớt khó, bớt lỗ, cần thiết phải triển khai từ phía các cơ quan chức năng, các nhà quản lý. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên cho rằng,
phải chấp nhận điều chỉnh giá và điều chỉnh cái giá sản mà hiện nay chúng ta đang theo luật hàng không dân dụng là chúng ta đang áp dụng, thì chúng ta phải đẩy cái giá sản lên theo cái thị trường thì chúng ta mới tránh được cái tình trạng là kéo các hãng hàng không gặp khó khăn hơn nữa. Và đến một lúc nào đấy thì muốn tồn tại là các hãng hàng không trong nước mang thương hiệu Việt Nam thì buộc chúng ta lại phải hỗ trợ. Đây là một vấn đề đặt ra buộc chúng ta phải xử lý.
Ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, hoạt động tại các cảng hàng không dần nhộn nhịp trở lại. Trong thời gian nửa đầu năm nay, chỉ tính riêng thời điểm tháng 6, tổng số các chuyến bay do các hãng hàng không khai thác đạt hơn 30.000 chuyến với mức tăng trưởng vượt bậc tới hơn 500% so với thời điểm đóng băng đường bay của năm ngoái. Đây là những con số cho thấy tín hiệu tích cực của thị trường hàng không nội địa. Xin nhắc lại rằng khó khăn của ngành hàng không hiện nay rất lớn, rất sâu. Ông Bùi Doãn Nề, Phó Chủ tịch Hiệp hội Hàng không phân tích, trong khi rất nhiều yếu tố tác động tới thị trường hàng không thì về mặt quản lý nhà nước cần đưa ra các chính sách điều hành linh hoạt, gỡ khó cho vận tải hàng không.
Chi phí, đặc biệt chi phí nhiên liệu là phát sinh là gần 34% chi phí là gồm chi phí nhiên liệu. Thế mà giá nhiên liệu thì hiện nay chúng ta biết là khi xây dựng cái phương án đầu năm 21 là ở cái mức là khoảng 70 đô một thùng, thì bây giờ đã ở cái mức là 147, khoảng 150 đô, ảnh hưởng đến cái thị trường bay quốc tế. Hiện nay là cái bay quốc tế chúng ta đã mở, lượng khách đi bay quốc tế vẫn còn rất là thấp. Những cái chính sách là thu hút, kích cầu, tạo thuận lợi, thu hút khách du lịch để chúng ta có sức cạnh tranh so với các nước trong khu vực.
Thị trường quốc tế vẫn rất nhiều khó khăn, đây là thực tế khiến thị trường hàng không nước ta gặp khó. Mặc dù thị trường ghi nhận sự khởi sắc, nhưng lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam vẫn bày tỏ lo lắng do việc khôi phục đường bay quốc tế tại các thị trường trọng điểm hiện vẫn thực sự khó khăn. Ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, nêu hướng khắc phục khó khăn này.
Kiến nghị đề xuất quy mô đội tàu bay trong ngắn hạn thì phải hạn chế cấp phép đăng ký bổ sung đội tàu bay cho đến khi hãng hàng không trong nước khai thác hết số tàu bay hiện có và đến khi quy mô khai thác của hãng không quay về mức tương đương năm 2019 để tránh việc dư thừa nguồn cung gây lãng phí của cải vật chất của xã hội. Về chính sách giá cước vận chuyển hàng không, chính phủ có biện pháp kiểm soát điều tiết giá trong giai đoạn bất thường để hạn chế cạnh tranh đối đầu và đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững của ngành không thông qua các mức giá tối thiểu trong khung giá dịch vụ vận tải hàng không, vận tải hành khách cơ bản trong các cái chuyến bay.
Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietnam Airlines, nêu số liệu dự báo của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế. Thị trường quốc tế châu Á-Thái Bình Dương phải đến năm 2024 mới hồi phục hoàn toàn. Sự phục hồi của thị trường quốc tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với các hãng hàng không của Việt Nam, trong đó có Vietnam Airlines. Tuy nhiên, hiện tổng số đường bay quốc tế của hãng hàng không quốc gia đang khai thác mới chỉ đạt hơn nửa so với trước đại dịch. Trong khi đó, năng lực khai thác đường bay quốc tế của Vietnam Airlines hiện mới đạt 1/4, tức là khoảng 25%, và kỳ vọng vào cuối năm 2023 mới có thể phục hồi toàn bộ mạng bay quốc tế như trước đại dịch. Trong bối cảnh chưa thể phục hồi thị trường quốc tế, Hiệp hội Hàng không Việt Nam đề xuất chi tiết 3 giải pháp tạo điều kiện để doanh nghiệp hàng không hoạt động trong thời gian tới. Đó là đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án xây dựng, mở rộng, đồng bộ hóa hệ thống cơ sở hạ tầng của ngành hàng không và hệ thống cơ sở hạ tầng có liên quan tới hoạt động của ngành hàng không Việt Nam. Đàm phán với những quốc gia là thị trường có tiềm năng cho ngành hàng không mà hiện Việt Nam chưa khai thác được nhiều, để các hãng bay có điều kiện thuận lợi khai thác nhiều thị trường bay. Cuối cùng xem xét kéo dài các chính sách hỗ trợ về phí, lệ phí cho các doanh nghiệp vận tải hàng không đến khi thị trường bay quốc tế phục hồi về mức trước dịch. Dự kiến kịch bản tích cực cũng phải đến năm sau, năm 2023 thì thị trường mới có thể phục hồi.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, doanh nghiệp nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh đang gặp khó khăn về các vấn đề liên quan đến đất đai. Những quy định về quản lý đất, sử dụng đất đang làm không ít doanh nghiệp có thể rơi vào tình trạng phải giải thể. Đây là vấn đề được đặt ra tại hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 9 tháng 8. Phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
Bà Trương Thị Hương Giang, kiểm soát viên của Tổng Công ty Công nghiệp In Bao Bì Leasing, Tổng Công ty Leasing. Có quá nhiều vấn đề về đất đai đang làm doanh nghiệp nhà nước khốn khổ, trong đó những vấn đề nảy sinh về thuê đất có thể giết chết doanh nghiệp. Theo bà Hương Giang, ở một số doanh nghiệp nhà nước, trước đây hợp đồng thuê đất với diện tích đất thực tế sử dụng có sự khác nhau vì có sự chồng lấn. Để nộp tiền thuê đất đúng với diện tích đất sử dụng, doanh nghiệp đã làm đơn điều chỉnh, song có lẽ những lá đơn này chưa đến được bàn làm việc của lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường, nên đến nay tồn tại này vẫn chưa được giải quyết. Theo luật đất đai, thời điểm xác định giá đất là thời điểm lập hội đồng thẩm định giá, có nghĩa là càng để lâu, giá thuê đất càng cao và doanh nghiệp sẽ không đủ tiền nộp tiền thuê đất. Nếu tình trạng này không được giải quyết, nhiều doanh nghiệp nhà nước ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải giải thể.
Họ không có tiền để nộp tiền thuê đất và họ cũng không được thuê mặt bằng bởi vì họ không có chức năng kinh doanh bất động sản và họ cũng không được chết. Tức là bây giờ muốn mà thông báo để cho doanh nghiệp chết đi ấy, là các chủ nợ phải đồng ý. Thế thì cái bên mà nó mua đất, nó đã nộp vào ngân sách nhà nước rồi, nó bảo là trả nợ cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ đồng ý cho anh giải thể thì mình cũng không trả. Cái đây là rõ ràng, có nghĩa là tiền của người ta nộp vào ngân sách, bây giờ nhà nước không bán thì trả lại. Nhưng mà cơ quan nhà nước cũng không giải quyết.
Vấn đề đất đai cũng được đặt ra tại Tổng Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Văn hóa Sài Gòn, bà Nguyễn Thanh Thảo, đại diện tổng công ty này cho hay. Phương án xử lý nhà đất của đơn vị được thực hiện theo Nghị định 09. Hồ sơ xin thuê đất dự án tổng thể của tổng công ty được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt. Năm 2010, đơn vị cổ phần hóa và đổi tên thành Tổng Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Văn hóa Sài Gòn. Nhưng chính điều này lại gây khó khăn cho doanh nghiệp khi xử lý các vấn đề về thuê đất, gia hạn tiền thuê đất, vì tên trong hồ sơ đất đai với tên mới đổi không khớp nhau. Tổng công ty đã nộp đơn xin điều chỉnh lại tên cho đúng hồ sơ pháp lý, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Cho nên vấn đề đặt ra đối với Tổng Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Văn hóa Sài Gòn đó là phải trình lại từ đầu để đúng với pháp nhân đã thay đổi.
Khi mà các cơ quan thanh tra kiểm tra vào, lúc đó lại than giảng rồi giải thích là nói tại em nghĩ là đơn giản, em nghĩ là nó không có thay đổi, chỉ thay đổi tên thôi, em không làm. Nhưng mà sau đó xử lý kiểm điểm trách nhiệm lại là lúc đó lại là gắn vào một chùm cái trách nhiệm. Nên cái gốc vấn đề là mình phải đi trình lại hết toàn bộ để có một cái phương án xử lý đúng cái đối tượng mà chúng ta đã thay đổi.
Hiện nay, pháp luật về đất đai của chúng ta còn nhiều vướng mắc. Chính bởi vậy, việc định giá đất cũng gặp nhiều khó khăn so với thực tiễn cuộc sống. Theo ông Nguyễn Như Bình, trưởng phòng Kinh tế đất, Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, việc xác định nghĩa vụ tài chính, trong đó có hồ sơ cho thuế đất của doanh nghiệp thời gian gần đây xử lý khá nhanh.
Tháo gỡ vướng mắc và trong đó có nhiều cái là cũng đề xuất cái giải pháp rất là cụ thể. Tuy nhiên thì nhiều khó khăn vướng mắc đã được ghi nhận, nhưng các bộ ngành hứa là sẽ nghiên cứu và đưa vào sửa đổi thông tư, nghị định, thậm chí là luật.
Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh còn cho biết sẽ có những chỉ đạo rà soát lại thực tế sử dụng đất trên địa bàn, rà soát lại việc đất doanh nghiệp nhà nước bị chồng lấn. Việc thu hồi đất trả lại của các doanh nghiệp nhà nước sẽ được thực hiện theo Nghị định 167 của Chính phủ năm 2017 về quy định sắp xếp lại xử lý tài sản công.
Thưa quý vị và các bạn, nội dung phản ánh về những bất cập liên quan tới đất đai đang làm khó các doanh nghiệp nhà nước vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.